Thư nữ công lược, chương 50, pháo hoa thượng, góc truyện audio.com. Không cần, không cần. Bên ngoài phòng khách truyền đến thanh âm Đỗ Mama cười mỉm, Kiều tiểu thư vừa rồi xem đăng, đi chậm một chút. Không cần tìm, theo thanh âm của nàng, một nữ tử thần sắc đờ đẫn đi đến. Làn da tuyết trắng, ngũ quan ôn nhu, không phải Kiều Liên Phòng thì là ai? Liên Phòng, Kiều phu nhân sắc mặt không ngờ tiệc sắp bắt đầu, ngươi chạy đi đâu? Mau cùng các tỷ muội ngồi xuống. Sau đó giống như thấy cái gì, thì thần sắc ngẩn ra, trong đáy mắt tất cả đều là nghi hoặc, trên mặt lộ ra vài phần dị sắc. Liên Phòng, sao ngươi lại thay đổi? Tốt lắm, tốt lắm. Thái phu nhân đột nhiên cười mở miệng cắt ngang lời nói của Kiều phu nhân, người đã đến nơi. Kiều phu nhân bớt giận, rồi vừa cười vừa nói với Liên Phòng, đến, ngồi bên người ta, miễn cho bị thầm thầm ngươi lải nhải. Tất cả mọi người đều giật mình, không nghĩ tới Kiều Liên Phòng lại được Thái phu nhân yêu ái. Có người lộ ra hâm mộ cực kỳ, có người lộ ra đố kỵ, có người lộ ra kinh ngạc, có người lộ ra nghi ngờ, lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bản thân Kiều Liên Phòng cũng không có nghĩ đến, mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn Thái phu nhân một lúc lâu cũng không nói gì được gì. Đáy mắt Kiều phu nhân hiện lên kinh ngạc vui mừng, vội đẩy Kiều Liên Phòng một phen. Còn không nhanh đi bồi Thái phu nhân. Kiều Liên Phòng bị Kiều phu nhân đẩy đi lảo đảo một chút, thần sắc có chút thất thố, nga một tiếng, đi đến bên người Thái phu nhân. Giữa ngọn đèn sáng rực, thập nhất nương phát hiện quầng mắt Kiều Liên Phòng quần có chút thâm. Nàng dường như có chút đăm chiêu. Bên kia tam phu nhân đã phục hồi tinh thần lại, vội đặt thêm một cái ghế con ở góc Thái phu nhân cùng Hoàng phu nhân, lại nhịn không được liếc mắt xem Kiều Liên Phòng vài lần. Kiều Liên Phòng giống cái đứa nhỏ ngồi nhẹ ở giữa hai người. Thái phu nhân vừa lòng gật đầu, cười nói. Khai tiệc đi, thời điểm không còn sớm, lát nữa mọi người còn phải xem pháo hoa. Nói xong thì đứng dậy giơ chung rượu. Chư vị đều là khách quý, trước hết chúng ta cạn chén này. Nói xong, nhấc tay uống một hơi cạn chén rượu. Các vị phu nhân đều hào hứng đáp lời, sôi nổi nâng chung rượu cạn chén. Các vị thiếu phu nhân uống rượu tiếp lời, nhóm tiểu thư dùng trà thay rượu uống một ngụm. Thái phu nhân liền cười ha hả cầm đũa bắt đầu. Mọi người cầm đũa, yến hội bắt đầu. Bàn bên cạnh, Đường tiểu thư liền cùng Lâm tiểu thư nói chuyện. Người nói xem, vừa rồi Liên Phòng đi nơi nào? Thập nhất nương kia nghe được nhất thanh nhị sở, Lâm tiểu thư cười nói, không phải nói ở xem đăng sao? Đường tiểu thư thấp giọng cười, mắt lộ vẻ khinh thường. Đèn lồng tròn đỏ thẫm, có cái gì hay mà xem? Mái hiên nhà ai lại không treo giống thế? Lâm tiểu thư không có trả lời. Đường tiểu thư lại nói, chuyện này nói cũng không chính xác, nói không chừng đèn lồng Từ gia thật sự có phong cách riêng đó. Ít nhất hành lang uốn khúc của Từ gia cũng bất đồng so với những nhà khác. Liền một mạch giống như biên váy, thập nhất nương hơi có chút ngoài ý muốn, vị Đường tiểu thư này quan sát thật cẩn thận hơn nữa, cũng thực thông minh. Nhưng bất quá, nghị luận Kiều Liên Phòng như vậy dù sao có chút không ổn. Nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì đó để chuyển hướng đề tài, thì Cam gia thất tiểu thư đã cao giọng nói. Đại Đường tỷ, Đường tiểu thư nói cá cháy ăn ngon, còn muốn một đĩa. Đánh gãy lời nói của Đường tiểu, góc truyện audio.com. Thư, tất cả mọi người cười trong suốt nhìn lại đây. Đường tiểu thư tức giận đến tím mặt nhìn chằm chằm Cam gia thất tiểu thư. Ngươi, Cam gia thất tiểu thư cười hì hì, hướng tới thập nhất nương nháy mắt. Nàng nhất định là cảm thấy lời nói của Đường tiểu thư hơi quá đáng, cho nên mới mở miệng ngăn cản đi. Thập nhất nương đối với nàng hảo cảm ngày càng tăng, không khỏi mỉm cười. Chính mình muốn ăn, còn đổ thừa lên người ta. Đường tiểu thư cười lạnh, chớ không phải trong nhà quá hà khắc. Muội muội ta muốn ăn thì sẽ hướng Từ gia thái phu nhân xin. Không đợi Đường tiểu thư nói xong, Cam gia tam tiểu thư đột nhiên đứng lên, nghiêng thân mình, bộ dáng đem muội muội che ở phía sau, rất có khí thế trở mặt liền trở mặt, cần gì đến ngươi. Thập nhất nương thật ngoài ý muốn, nàng không có nghĩ Cam gia tam tiểu thư vẫn giống bà già nhỏ luôn tuân thủ quy củ lại dõng dạc giúp đỡ tỉ muội mưu hại Đường tiểu thư, càng không thể tưởng được nàng đứng ra vì muội muội nói chuyện. Ngươi, Đường tiểu thư tức giận đến phát run, liền phải đứng dậy lý luận cùng Cam gia tam tiểu thư, lại bị Lâm tiểu thư một phen túm lại. Tào Nga, Cam phu nhân không biết làm sao kêu Cam gia tam tiểu thư, mau ngồi xuống. Bộ dáng này, còn ra thể thống gì? Thập nhất nương không khỏi xấu hổ, một cái kêu Tào Nga, một cái kêu Lan Đình, hai nhà viết thư pháp nổi tiếng. Cũng không biết là ai đặt tên, Hoàng phu nhân xoa trán mà cười. Tào Nga, ngươi không cần cái gì cũng đều theo Lan Đình, ngươi xem nàng bị ngươi chiều thành bộ dáng gì, mau ngồi xuống, cũng không phải cái gì quý hiếm, cho người ta mang cho Đường tiểu thư một đĩa cá cháy là được. Cam gia tam tiểu thư lúc này mới thở phì phì ngồi xuống. Ánh mắt Đường tiểu thư như đao chuyển động vòng tròn ở trên người Cam gia Tam tiểu thư, sau đó xoay người đưa lưng về tỉ muội Cam thị, tiếp tục thấp giọng nói chuyện cùng Lâm tiểu thư. Cam gia Tam tiểu thư trừng mắt hung hăng liếc nhìn muội muội một cái, thấp giọng nói: "Lan Đình, nếu ngươi làm như vậy nữa ta trở về sẽ nói cho tổ mẫu." Dáng điệu thật giận dữ, Cam gia Thất tiểu thư nghe vậy bất đắc dĩ hướng tới thập nương thở dài. Đều như vậy quản không được liền muốn nói cho người lớn biết. Thập nương che tay áo mà cười, ánh mắt lại nhẹ nhàng lướt qua thập nhất nương. Thập nhất nương ngồi nghiêm chỉnh, làm như không thấy. Hai tỷ muội các ngươi thực sự thú vị. Cam gia Thất tiểu thư nhìn thập nương, lại nhìn thập nhất nương, ta về sau sẽ tìm các ngươi chơi chung. Làm Cam gia Tam tiểu thư trừng mắt, Thiên Kim tiểu thư, đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng. Bất quá chỉ cần nàng có thể đi ra thì mình trân trọng đối đãi. Bởi vì mặc kệ là tỷ tỷ có chút ông cụ non hay là muội muội hoạt bát hồn nhiên hay nói móc chuyện lớn đều không hồ đồ, là người đáng giá kết giao. Thập nhất nương gật đầu cười, lại nghĩ đến ba người tỷ muội chính mình, thần sắc không khỏi tối sầm lại. Thập nương nghe vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu. Tốt a, ta chờ ngươi, Cam gia Thất tiểu thư liền ngồi thẳng thân mình còn thật sự ăn cơm. Thật đúng là dáng điệu tiểu thư khêu các tao nhã đoan trang. Thiếu phu nhân cùng tiểu thư trên bàn ăn chỉ nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng, các phu nhân bên kia lại náo nhiệt rất nhiều. Ngươi khuyên mình uống một ly, mình khuyên ngươi nếm thử món ăn này. Kiều Liên Phòng vẫn ngồi ở bên người thái phu nhân, bị người nhìn qua nhìn lại, mười phần co quắt bắt. Góc chuyện audio.com, ăn xong cơm, mọi người chuyển qua bên phía tây uống trà, thái phu nhân vẫn như trước kêu Kiều Liên Phòng ngồi ở bên người mình. Có thô sử bà tử mở hết cánh cửa sổ, các gã sai vặt hoặc là ở bãi đất trước phòng khách hoặc ở trên cây treo đủ loại pháo to nhỏ khác nhau. Từ Ngũ gia đã tháo bỏ lớp hóa trang, dẫn 4-5 gã sai vặt lại đây. Hắn cười hì hì hành lễ các vị phu nhân, sau đó quát một tiếng châm lửa, gã sai vặt phía sau liền cầm cây hương thật dài khom người châm sợi dây pháo. Ở một hồi sau hoặc tiếng tu tu lúc dài lúc ngắn, pháo hoa đỏ vàng xanh trắng xanh lá cây tím nhiều màu lần lượt phun ra, đem sân phía trước phòng khách trở thành thế giới lung linh sáng rực rỡ như ánh đèn đầy màu sắc. Thật đẹp, thập nương nhìn muôn hồng nghìn tía thì thào nói nhỏ. Ngũ quang thập sắc chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của nàng, giống như đóa hoa xinh đẹp nở rộ. Cam gia Tam tiểu thư lại lấy khăn tay đưa cho muội muội. Mau che lại, cẩn thận mùi thuốc pháo bay vào cổ họng. Cam gia Thất tiểu thư vội lấy khăn tay tử tế nhắc nhở thập nương cùng thập nhất nương. Pháo hoa có mùi nồng, ngửi không được tốt, thập nhất nương gật đầu, học theo Cam gia Thất tiểu thư lấy khăn tay che mũi. Thập nương lại nhìn kia pháo hoa trên trán cười, có thể ngửi được mùi nồng cũng tốt a, chỉ sợ là về sau muốn ngửi cũng không ngửi được. Thập nhất nương có chút hiểu ra, còn có gã sai vặt ôm một bó pháo hoa đặt khắp mọi nơi, thừa dịp yên hoa chưa tàn, lại điểm. Trong tiếng phanh phanh trầm buồn, yên hoa thẳng hướng bay vào giữa không trung, người trong phòng bị mái hiên cản tầm mắt chỉ nhìn được nửa đóa pháo hoa nở rộ. Nhìn không rõ, hoàng phu nhân tính đứng dậy đi ra mái hiên phòng khách. Thái phu nhân cười ha hả, đứng dậy mời mọi người. Chúng ta cũng đi theo nhìn một cái, mọi người tự nhiên đáp ứng. Thái phu nhân liền kéo tay Kiều Liên Phòng, đi theo ta nhìn pháo hoa, thập phần thân thiết. Kiều Liên Phòng thấp giọng ứng vâng, bộ dáng nhu thuận theo thái phu nhân đi ra mái hiên. Cam gia Thất tiểu thư kéo thập nương, chúng ta cũng đi nhìn xem. Thập nương gật đầu, hai người nhảy nhót đi. Cam gia Tam tiểu thư nhìn bóng dáng muội muội bất đắc dĩ thở dài, mời thập nhất nương. Chúng ta cũng đi nhìn xem đi. Tốt a, nàng cười cùng Cam gia Thất tiểu thư đứng dậy, liền thấy Lâm tiểu thư cùng Đường tiểu thư tay trong tay theo lướt qua người các nàng, Mũ nương đi theo phía sau cười miễn cưỡng. Thấy thập nhất nương đi cùng Cam gia Tam tiểu thư, nàng thân thiết chào hỏi. Các ngươi cũng đi ra ngoài xem pháo hoa sao? Chúng ta cùng đi, nói xong, liền tiến lại gần, thập nhất nương không khỏi âm thầm hít một hơi, có chút cảm giác luẩn quẩn không tốt dường như đang đánh vào. Tam phu nhân đã cho người ta ở dưới mái hiên mang ghế bành, vài vị phu nhân tùy ý ngồi, những người khác đứng vây ở chung quanh, hoặc ngửa đầu xem pháo hoa trên không trung, hoặc top 3 top 5 chụp đầu nói nhỏ. Có tiểu nha hoàn đi đến bên người Kiều phu nhân nói nhỏ một câu. Kiều phu nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Kiều Liên Phòng đứng ở bên người thái phu nhân, do dự một lát rồi nói nhỏ vài câu với Lâm phu nhân bên cạnh, sau đó đứng dậy theo nha hoàn kia trở về phòng khách. Thập nhất nương đứng ở mái hiên phía đông, có vẻ giống như xem pháo hoa, nhưng trên thực tế vẫn cảnh giác chú ý tình huống quanh mình. Thấy Kiều phu nhân vào phòng khách, ánh mắt nàng lập tức đuổi theo qua. Kiều phu nhân bỏ lại nha hoàn bên người, nhẹ, góc chuyện audio.com. Chân nhẹ tay đi theo cái tiểu nha hoàn ra phòng khách hướng phía đông đi. phía đông, là chỗ tiểu viện. Lúc Kiều Liên phòng xuất hiện ở điểm Xuân Đường, tỷ bà Hành đang diễn phần kết, lực chú ý mọi người không khỏi bị hấp dẫn, sau đó Thái Phu Nhân lại xuất hiện, liền đem nàng mang theo bên người, còn Kiều Phu Nhân thì vẫn không có cơ hội cùng Kiều Liên phòng nói chuyện một câu. Hiện tại, Nguyên Nương lại phái người đem Kiều Phu Nhân mời qua. Thái Phu Nhân, Hầu Gia, Nguyên Nương ba người nhốt tại trong phòng nói cái gì? Thập Nhất Nương hơi có chút bất an, vừa quay đầu lại thì thấy Thái Phu Nhân quay đầu nhìn bóng dáng Kiều Phu Nhân. Khắp viện sáng rực rỡ, ánh mắt nàng ảm đạm như đêm đen. Là bất đắc dĩ, hay là thất vọng, Thập Nhất Nương có chút không rõ. Nhìn phía Đại Thái Thái thần sắc vui sướng nhìn pháo hoa, còn cười nói với Cam Phu Nhân một bên. Vẫn là pháo hoa phóng lên trời là đẹp nhất, Cam Phu Nhân cũng không có chú ý tới khác thường quanh mình, cười ứng Đại Thái Thái. Ngài ở Yến Kinh vẫn còn lâu, tháng 6 là lễ vạn thọ. Hàng năm đều dùng pháo hoa phóng, vọt tới bầu trời, cả Yến Kinh thành mọi người đều thấy được, thực sự là hiếm có trên thế gian. Đại Thái Thái gật đầu, trong nhà cũng không có chuyện gì. Ta chuẩn bị ở Yến Kinh lâu một chút, cũng để cho mấy nữ nhi mở mang kiến thức, miễn cho về sau gặp chuyện lại sợ hãi rụt rè. Cam Phu Nhân cũng đồng ý, nữ hài tử đi nhiều nơi, thấy nhiều người, về sau làm việc cũng thành thạo chút. Đúng là đạo lý này, dường như trò chuyện với nhau rất vui. Cách chương.